Sự tu hành và thể nghiệm của thiền. Một, lời mở đầu.
Thưa các vị pháp sư, các vị cư sĩ, các vị đồng học, tôi vô cùng cảm ơn các vị quản lý, các vị trong ban tổ chức đã giới thiệu và khích lệ. Đề mục mà hôm nay tôi sẽ giảng là sự tu hành và thể nghiệm của thiền. Thực ra thì tôi rất bận rộn, bận đến độ không có thời gian để chuẩn bị tư liệu gì cho buổi nói chuyện hôm nay cả. Cho nên, hôm nay tôi chỉ có thể giới thiệu một cách thô thiển về quá trình tu tập và phương pháp tu hành liên quan đến thiền mà thôi. Thực tế thì bản thân của thiền vốn không chấp trước vào vấn đề có thiền tông hay có phương pháp của thiền để có thể tu hành. Theo quan điểm về sự tu hành của Phật Pháp thì bất kỳ pháp nào cũng được có cùng một mục tiêu, đó là lìa khổ được vui, minh tâm kiến tánh thành Phật. Các tông hiển hay mật cũng đều chủ trương về tam học, giới, định, tuệ. Nhưng ở Trung Quốc thì thiền lại là một danh từ rất đặc thù. Một khi nói đến thiền thì người ta sẽ biết nó với tư cách một pháp môn đốn ngộ. Nhưng rốt cuộc thì có mấy người thật sự tu hành để rồi được chứng ngộ? Chúng ta thấy những người như thế trong lịch sử thiền tông Trung Quốc không nhiều lắm, thậm chí có thể là rất ít. Do đó thuyết đốn ngộ của thiền tông chẳng qua cũng chỉ là cách mà người ta khích lệ cho người khác tiếp nhận Phật Pháp. Nếu như bạn là người thích hợp với Phật Pháp, thì bạn sẽ có thể khai ngộ ngay. Quan niệm này có ảnh hưởng đến một số người sau này, và người ta đã không cần tu hành nữa, mà lại chỉ chuyên bàn luận đến các công án, Phật tánh một cách vô dụng, thậm chí chỉ để tăng lòng kiêu ngạo mà thôi. Cho nên hôm nay tôi xin giới thiệu về phương pháp tu hành.
2. Tu thiền.
Tu thiền là thế nào? Tu cái gì? Xin thưa với các vị rằng, trừ tam học giới định tuệ ra, thì không có bất cứ thứ gì có thể để tu hành nữa cả.
A. Trì giới là điều kiện tiên quyết của vấn đề tu thiền.
Các pháp môn, hiển và mật của Phật giáo đều chủ trương sử dụng việc trì giới để làm phương tiện hạ thủ công phu đầu tiên. Không trì giới mà tu thiền là điều không thể. Bây giờ chúng ta giải thích những vấn đề đó như sau. Rất nhiều người sau khi nhìn thấy các công án của thiền tông đã phát hiện ra rằng có một số thiền sư đã không câu nệ tiểu tiết hoặc không nghiêm trì giới luật, như thiền sư Quy Tông chém rắn, thiền sư Nam Tuyền giết mèo, nghĩa là họ cho rằng thiền tông không quan trọng về vấn đề giới luật. Thật ra, những người là những nhân vật khác thì mới có hành động như thế. Nói cách khác thì người nào còn trong dòng nhân quả, chưa ra khỏi sinh tử thì cần phải trì giới. Có hai cách định nghĩa về giới. Phương diện tiêu cực, những điều không đáng làm thì không nên làm. Phương diện tích cực, những điều đáng làm thì không thể không làm. Trì giới tiêu cực, những điều không đáng làm thì không nên làm. Vấn đề này gồm có hai ý nghĩa. Một, những điều ác đã làm thì hãy làm cho nó dứt hẳn. Trong Ngũ Phẩm Đệ Tử Vị của Tông Thiên Thai, đầu tiên người ta sẽ lấy ngũ hối làm phương tiện nhập môn của người tu hành, cũng có nghĩa là sẽ bắt đầu từ phương pháp sám hối. Pháp môn này dùng chung cho cả mật giáo. Trong quá trình tu hành, hành giả phải sám hối vào các buổi sáng và tối, với mục đích là để cho chúng ta tiêu trừ mọi ngoại chướng và nội quan càng sáng suốt hơn. Như vậy, sau khi tâm chúng ta ổn định thì mới có thể tu hành pháp môn thật sự của tông phái để đạt được sự lợi ích lớn. Chú thích: ngũ phẩm đệ tử vị, gọi tắt ngũ phẩm vị, chỉ cho giai vị ngoại phàm trước thập tính, là hành vị thứ nhất trong tám hành vị của Viên giáo do Tông Thiên Thai lập, tương đương với vị quán hành tức trong lục tức vị. Vì giai vị này chia ra năm phẩm và chuyên tâm vào sự tu hành thực tiễn của chính mình, nên gọi là ngũ phẩm đệ tử vị. Năm phẩm là: một, tùy hỷ phẩm, nghe pháp thực tướng viên dung di diệu mà trong lòng tín hiểu vui mừng, nên bên trong dùng ba quán để quán xét cảnh của ba đế, bên ngoài thì dùng năm hối mà siêng năng tinh tiến sám hối, khuyến thỉnh tùy hỷ phát nguyện và hồi hướng. 2. Đọc tụng phẩm. Sau khi tin hiểu thì đọc tụng và thuyết giảng kinh pháp màu nhiệm sâu xa. 3. Thuyết pháp phẩm. Thuyết pháp để dẫn dắt người khác, cũng lại nhờ công đức ấy mà quán xét tâm mình để tiến tu. 4. Kim hành lục độ phẩm. Ngoài việc quán xét tâm, còn tu thêm 6 pháp: bố thí, giữ giới, nhịn nhục, tinh tiến, thiền định và trí tuệ. 5. Chính hành lục độ phẩm. Khi công phu quán xét tâm đã tiến triển, thì thực hành hạnh hóa tha, lý, sự đầy đủ. Và đến đây thì lấy việc thực hành 6 độ làm chính yếu. Ngũ hối, cũng gọi là ngũ sám hối. 5 pháp sám hối để diệt trừ tội lỗi. Theo Tông Thiên Thai, khi tu pháp Hoa Tam Muội thì có 5 pháp sám. 1 sám hối, ăn năn tội lỗi và tu tập quả lành. 2 khuyến thỉnh, khuyến thỉnh chư Phật trong 10 phương quay bánh xe pháp cứu độ chúng sinh. 3 tùy hỷ, vui mừng khen ngợi những hạnh lành của người khác. 4 hồi hướng, hồi hướng công đức của hạnh lành về giác ngộ. 5 phát nguyện, phát nguyện quyết tâm thành Phật. 5 pháp sám hối trên đây Tông Thiên Thai gọi là biệt phương tiện hạnh, giúp cho việc tu pháp Hoa Tam Muội từ năm phẩm vị đầu tiên đến giai vị đẳng giác, mỗi giai vị đều phải siêng năng thực hành phương tiện này để giúp đỡ quán môn. Hết chú thích. 2. Điều ác chưa làm thì đừng để cho nó phát khởi. Làm thế nào để cho điều ác không khởi? Nghĩa là chúng ta phải lìa xa ngũ dục, bát phong, tám gió. Ngũ dục tức là sắc dục, những gì mà mắt thấy được, thanh dục, những âm thanh mà tai nghe được, hương dục, những mùi mà mũi ngửi được, vị dục, những thứ mà miệng nếm được, xúc dục, những gì thân thể tiếp xúc được. Những thứ ấy làm tăng trưởng lòng tham của chúng ta. Nếu như không đạt được những thứ đó thì ta sẽ khởi tâm sân hận. Nếu đã lìa được ngũ dục thì tham sân si của chúng ta sẽ giảm đi. Một khi tâm đã được an ổn thì thân cũng sẽ được bình an. Bát phong tức là lợi, suy, hủy, dự, xứng, cơ, khổ, lạc. Tám loại gió sẽ thổi lên ngọn lửa phiền não trong chúng ta. Thế nào là lợi? Nghĩa là lợi ích. Những việc gì làm cho ta vừa ý là lợi. Lợi ích là điều mà ai ai cũng đều thích và cũng là thứ mà ai cũng muốn đi tìm. Ví dụ ngày hôm nay, trước khi các vị đến đây nghe giảng pháp thì trong tâm lý các bạn đã nghĩ rằng mong rằng hôm nay mình sẽ đạt được điều gì đó lợi ích từ bài giảng của pháp sư. Đương nhiên đó cũng là sự mong cầu lợi ích, nhưng tâm cầu pháp ấy tuy cũng là công lợi cho bản thân mình, nhưng đó lại là việc tốt, thì ít ra điều đó cũng làm cho bạn được giảm thiểu bớt phiền não. Ngoài ra, nếu như thứ mà bạn mong cầu thuộc về phương diện tiền bạc vật chất, thì nó sẽ biến bạn thành kẻ bị trói buộc bởi lợi dục. Và có nghĩa là bạn đã bị ngọn gió lợi làm lung lay rồi đó. Thế nào là suy? Những gì không làm mình vừa ý gọi là suy, tức là bị tổn thất, là điều mà ai cũng muốn tránh né cả. Nếu vì một việc gì đó mà bạn muốn đạt được nhiều điều lợi ích, nhưng cuối cùng thì bạn lại bị tổn thất khiến cho tâm bạn cảm thấy chán nản, áo não, nghĩa là bạn đã bị ngọn gió suy làm lay động. Thế nào là hủy? Là bị đả kích sau lưng, gọi là hủy, tức là hủy báng vậy. Ví dụ có người ám hại bạn, ném đá giấu tay mà bạn không động tâm là điều không dễ dàng chút nào. Sự cảm nhận về cái mà người ta gọi là cái đáng nhẫn thì nhẫn, cái không đáng nhẫn thì không thể nhẫn là phản ứng thường tình. Cho dù việc đó là thật và bị người ta ghép tội oan phải nhận lấy niềm đắng cay cũng là chuyện thường tình thôi. Thế nào là dự? Được người khác khen ngợi gọi là dự. Có người nói danh dự là sự sống thứ hai của đời người. Như thế là ta đủ thấy rằng người ta coi trọng danh dự ra sao. Cũng vậy, có người khen sau lưng bạn mà bạn biết được thì bạn cho rằng điều đó không quan trọng, nhưng trong lòng bạn thì lại cảm thấy rất vui. Như vậy cũng là đang bị ngọn gió dự lung lay. Thế nào là xưng? Nghĩa là xưng tán, là khen ngợi trước mặt bạn. Khi bạn làm một việc gì đó mà có người khen ngợi ngay tại đó, khiến bạn vô cùng đắc ý. Như vậy là bạn đang bị ngọn gió xưng lung lay. Thế nào là cơ? Chê bai ngay trước mặt gọi là cơ, hay còn gọi là cơ phúng, châm chọc mỉa mai. Có người dùng lời chua chát mỉa mai bạn, thậm chí mỉa mai phê bình châm biếm bạn trước mặt bá quan văn võ. Nếu như bạn có thể kềm chế được thì không đến nỗi phải tay đôi tay ba với người đó. Nhưng nếu bạn cảm thấy lửa giận ngút ngàn thì nghĩa là bạn đang bị ngọn gió cơ lay động. Thế nào là khổ? Cảm giác bức bách thân tâm được gọi là khổ, tức là đau khổ. Khổ được chia thành tứ khổ, ngũ khổ và bát khổ. Chủ yếu là cái khổ do cầu mà không được, cầu bất đắc khổ. Cái khổ do ghét nhau mà gặp gỡ mãi, oán tấn hội khổ. Cái khổ do yêu thương mà bị chia lìa, ái biệt ly khổ. Cái khổ do thân ngủ ấm chống đối nhau, ngủ ấm xí thạnh khổ. Cái khổ do sinh lão bệnh tử, sinh lão bệnh tử khổ. Tất cả mọi việc chỉ cần làm cho thân tâm chúng ta cảm thấy bị áp bức và không được tự tại, thì đó đều là khổ. Một khi đã đạt đến khả năng sáu căn đều đã được thanh tịnh, thì mới không bị ngọn gió khổ lay động. Thế nào là lạc? Trong lòng cảm thấy vui vẻ, gọi là lạc. Chỉ cần bất kỳ thứ gì làm cho tâm ta cảm thấy thoải mái, an lạc, vui vẻ, thì chúng ta sẽ giữ gìn cái đó, chiếm hữu nó, tham trước nó, nghĩa là bạn đang bị ngọn gió lạc làm lung lay. Trong tám thứ vừa nói trên thì suy, hủy, cơ sẽ đem đến cho chúng ta sự khổ, còn lợi, dự, xưng sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui. Nếu như thường xuyên cảnh giác xa lìa ngũ dục, khám phá ngũ uẩn thì có thể sẽ không bị tám ngọn gió đó lay chuyển. Tương truyền rằng đại thi hào Tô Đông Pha đời Tống có một giai thoại vô cùng thú vị. Sinh thời ông rất thích Phật học, thích nói về thiền lý nên đã kết thâm giao với thiền sư Phật Ấn ở chùa Thừa Thiên. Một hôm, cư sĩ Đông Pha làm bài kệ thể hiện sự ngộ đạo của mình trong đó, rồi sai người mang sang cho thiền sư Phật Ấn xem. Phật Ấn thấy bài kệ viết: Khể thủ thiên, trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Nghĩa là đảnh lễ đấng chánh giác, hào quang chiếu đại thiên, tám gió thổi chẳng động, ngồi vững tòa sen vàng. Phật Ấn xem xong bài kệ, liền lấy giấy ra đề lên mấy chữ lớn, địch, địch. Rồi giao cho người mang về lại cho Đông Pha. Cư sĩ Đông Pha đọc xong mấy chữ đó thì giận dữ vô cùng. Ông cứ tưởng thiền sư Phật Ấn sẽ ấn chứng cho ông, sẽ khen ngợi cảnh giới cao siêu của ông mới đúng. Ai ngờ lại bị dội một gáo nước lạnh như thế này. Thế là Đông Pha vội vã lên thuyền, qua sông tìm Phật Ấn để nói chuyện. Phật Ấn biết thế nào Đông Pha cũng sang tìm mình, nên vừa trông thấy Đông Pha đến, ông cười ha hả nói: Ha ha, tám ngọn gió thổi chẳng lay động, vậy mà một cú địt của ta thôi cũng thổi Đông Pha qua sông rồi. Cư sĩ Đông Pha nghe vậy xấu hổ vô cùng, từ đó không dám nói khoác nữa. Ở đây đã giải thích rõ về vấn đề quan trọng của hành giải tương ưng. Kể cả cư sĩ Tô Đông Pha tự cho rằng mình đã có sự chứng ngộ cao siêu, cũng bị cơn gió cơ làm lay động đó thôi. Tích cực trì giới, việc đáng làm thì không thể không làm. Vấn đề này cũng có hai nghĩa như sau. Những điều thiện đã làm thì hãy cho nó càng tăng trưởng thêm. Vậy phải làm những gì? Đó là hành bố thí nhẫn nhục tinh tấn trong lục độ. Sau khi chúng ta trì giới thì tự nhiên tâm tham sẽ giảm thiểu, đồng thời tâm từ bi lại được tăng dần lên. Bố thí là hạnh đầu tiên của lục độ và cũng là phương pháp bồi dưỡng từ bi, quảng kết thiện duyên. Nhẫn nhục thì làm tăng thượng duyên cho người tu hành. Hồi nãy khi ông trưởng giả họ Lý giới thiệu thay cho tôi cũng đã nói, tôi là một vị tăng khổ hạnh, được tôi luyện trong hoàn cảnh gian nan mà ra. Thật ra thì lúc gian khổ, tôi vẫn không cảm nhận như thế nào là khổ cả. Và cũng chỉ có ở trong hoàn cảnh gian khổ, thì mới có tâm quật khởi tinh tấn. Nếu là người lớn lên trong niềm hoang lạc, thì tâm từ bi, tâm đồng tình mà người đó thể hiện với người khác sẽ rất khó phát khởi. Và người đó cũng khó có thể hiểu được cái khổ của chúng sinh, cái khổ của thế gian là như thế nào. Với những người phê bình và hủy báng tôi, thì tôi hay xem họ là những vị Bồ Tát. Ví dụ như việc tôi đến Nhật Bản để du học thì tôi phải cảm ơn vị cha cố Thiên Chúa giáo và một vị mục sư của Cơ Đốc giáo. Vì họ đã từng công nhiên phê bình Phật giáo, chỉ ra những vị thầy ngày nay với tri thức thấp kém, đến độ có người không hiểu cả tiếng Phạn, không biết cả thứ ngôn ngữ thông dụng trên thế giới. Thậm chí người thông đạt về Phật điển, trung văn cũng vô cùng ít ỏi. Sau khi xem những án phê bình đó, trong lòng tôi thật khó chịu. Do đó, tôi đã phát nguyện đi du học thay cho những tăng sĩ Phật giáo Trung Quốc trên phương diện học thuật. Sau khi đi du học không lâu sau, hai giới tăng tục ở Trung Quốc không chỉ rất ít người ủng hộ tôi, mà rất nhiều người còn ác ý công khai hoặc âm thầm phê bình tôi nữa. Thậm chí sư phụ tôi cũng từng bảo tôi hãy làm công khai, sáng tỏ việc ấy. Đồng thời ông còn đích thân đến Tokyo thăm tôi. Trong tình hình đó, áp lực đè lên ngực tôi quá nặng, càng làm tôi cố gắng học hành thật tốt để hoàn thành khóa học và lấy văn bằng học vị thạc sĩ, đồng thời hoàn thành luận văn tiến sĩ của mình. Đương nhiên tôi luôn cảm tạ ơn Tam Bảo đã gia trì, làm cho tôi phấn đấu qua mọi trắc trở. Có thể nói đó là sức mạnh được sinh ra từ sự nhẫn nhục vậy.
B. Tu định là pháp phương tiện để vào thiền môn.
Trước thời Đường, Thiền Tông tại Trung Quốc lấy vấn đề tu định làm chủ đạo, gọi là thiền quán hay thiền sổ. Nhưng trong thời kỳ đầu, sau thời Đường, thì Thiền Tông Trung Quốc lại lấy vấn đề tu tuệ làm mục tiêu chính. Với bản thân tôi thì tôi cũng thường nói với các đệ tử mình rằng sự tu hành của thiền nhất định phải cần đến vấn đề tu định, nhưng không lấy định làm mục tiêu mà coi định là phương tiện để đi vào cảnh giới của thiền. Nếu tu định mà không tu thiền thì rất dễ rơi vào thứ thiền định của ngoại đạo. Nếu tu thiền mà không tu định thì rất có khả năng sẽ được vào cảnh giới thiền. Nhưng điều ấy là vô cùng khó. Cho nên các tổ sư Thiền Tông Trung Quốc đã chia định thành hai trạng thái khác nhau như sau. Một, trạng thái thứ nhất áp dụng trạng thái phủ định về định. Cũng có nghĩa là không cần nhập định mà vẫn có thể trực tiếp đi vào trong cảnh giới ngộ của thiền. 1.1 Trong thời Đức Phật còn tại thế có một số A-la-hán tuệ giải thoát không cần tu định trước mà vẫn có thể đạt được sự ly dục. 1.2 Trong bài Tính Tâm Minh của Tăng Sáng, Tam Tổ Thiền Tông Trung Quốc có câu chí đạo vô nan, duy hiềm, giảng trạch, nghĩa là đạo cùng tột chẳng có gì khó, chỉ vì phân biệt mới thành khó. Ý câu này là để tìm cầu đạo tối thượng không phải là vấn đề khó khăn, chỉ cần bạn có thể trừ được tâm phân biệt thì đạo ấy sẽ xuất hiện ngay trước mắt bạn. Do đó, đạo vốn là tự nhiên chứ không cần đến phương tiện. Nếu nói rằng do tu mới có đạo thì chắc chắn rằng đó không phải là đệ nhất nghĩa đế của đạo mà chỉ là đệ nhị nghĩa đế của pháp phương tiện mà thôi. 1.3 Ta có thể tìm thấy trong Lục Tổ Đàn Kinh của Lục Tổ Huệ Năng có 4 câu kệ của Thần Tú viết như sau. Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thức, vật sử nhạ trần ai. Và 4 câu kệ của Huệ Năng là bồ đề bổn vô thụ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai. Trong 4 câu trước ta thấy rằng Thần Tú vẫn chưa phải là người tuyệt đối lìa chấp nhân ngã và pháp ngã để bản tánh chân như có thể hiển hiện, mà vẫn còn đang tu tập trong cảnh giới tâm phân biệt. Cái đó không phải là thiền mà chỉ là một quá trình tu định chậm chạp mà thôi. Còn Huệ Năng thì lại cho rằng bồ đề vốn không phải là một thứ cây sinh trưởng mà tâm vốn sáng suốt trong sạch, thì chỗ nào cho bụi bẩn bám vào mà lau với chùi. Đó là cảnh giới thiền định tối cao mà không cần phải tu hành, và đồng thời cũng đứng một lập trường phủ định về vấn đề tu trì định. 1.4 Theo quan điểm bình thường tâm thị đạo của Mã Tổ Đạo Nhất thì Ngài chủ trương rằng đi đứng nằm ngồi đều là thiền cả. Không phải hạnh của phàm phu, không phải hạnh của thánh hiền, thì đó là hạnh của Bồ Tát. Không tạo tác, không thị phi, không thủ xã, nên được gọi tâm bình thường là đạo. Mã Tổ chủ trương, xưa vốn có và nay cũng có, không cần phải tu ngồi thiền, không tu, không ngồi thiền, đó tức là Như Lai thanh tịnh thiền. 1.5 Theo quan điểm mà Đại Huệ Tông Cảo, thời Tống, đã trực tiếp dạy đệ tử tham thoại đầu chữ vô, thì Ngài chủ trương phương pháp gọn gàng dứt khoát. Tham trực tiếp thoại đầu chữ vô, để cho người đó không sinh tâm phân biệt, và ánh sáng trong nội tâm tự chiếu. Vì thế mà từ thời Tống về sau, phương pháp dạy tham thoại đầu lại vô cùng thịnh hành. Tuy là đã có phương pháp tu hành, nhưng vẫn không rơi vào thứ lớp, bởi một khi rơi vào thứ lớp thì sẽ không còn là thiền nữa. 2. Trạng thái thứ hai là áp dụng trạng thái khẳng định, có nghĩa là tuệ do định sinh ra, dựa vào định để phát tuệ. 2.1 Theo quan điểm chế tâm nhất xứ, vô sự bất tiện của kinh Di Giáo, Đức Thế Tôn đã dạy các tỳ kheo tu hành chủ yếu là sử dụng phương pháp thiền quán, có nghĩa là dạy rằng sau khi tập trung tâm tán loạn lại một chỗ, tâm đã được thống nhất rồi thì sẽ không bị bất kỳ ngoại cảnh nào lay động nữa cả, đồng thời còn có thể lìa được phiền não. Do đó, chế tâm nhất xứ là một công phu tu định chậm, và cảnh giới cao nhất có thể đạt được cũng chỉ là quả vị A-la-hán của tiểu thừa mà thôi. 2.2 Theo quan điểm hành tri pháp yếu thủ tâm đệ nhất mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã nói trong tu tâm yếu luận, tức là tối thượng thừa luận của mình, thì chính là Ngài dạy đệ tử giữ vững chân tâm bất động tại một chỗ. Chú thích câu này có nghĩa là giáo nghĩa cốt yếu của việc tu trì chính là giữ tâm. Hết chú thích. Nếu đã giữ vững chân tâm được rồi, thì tự nhiên vọng niệm sẽ không sinh, tâm ngã và ngã sở sẽ bị tiêu diệt. Vô minh biến mất, trí tuệ sinh ra, sau này chắc chắn sẽ thành Phật. Công phu giữ tâm ấy cũng giống như chế tâm vậy, cũng tức là phương pháp tu định. 2.3 Theo chủ trương, tinh tinh, tịch tịch, tịch tịch, tinh tinh được nói trong Samatha Tụng, trong Vĩnh Gia Tập của Ngài, Vĩnh Gia Huyền Giác, thì tinh tinh là quán chiếu tâm niệm của chúng ta, tịch tịch là chỉ, là làm cho vắng bặt tâm tán loạn. Khi không có một niệm nào được sinh khởi, nghĩa là lúc minh mẫn nhất, cũng có nghĩa là đã trở thành công phu chỉ quán bất nhị, hoặc cũng có thể nói là công phu tịch chiếu bất nhị, thì lúc đó cảnh giới ngộ sẽ hiện tiền. Chú thích, câu này có nghĩa là sáng suốt và vắng lặng và sáng suốt. Hết chú thích. 2.4 Theo quan điểm quán tâm vô tướng, quang minh, giảo khiết, nghĩa là quán xét tâm vốn không tướng, sáng suốt, rõ ràng. Trong quán tâm minh của Ngài Hám Sơn Đức Thanh, thì trong khoảng một niệm không sinh, có thể sẽ nhìn thấy được tự tâm một cách rõ ràng, vốn không dung chứa bất kỳ một vật nào. Tâm đó sạch sẽ và tròn đầy biến khắp pháp giới. Ngài còn chủ trương đặt nặng vấn đề quán tâm, cho dù tâm ấy có tịnh hay nhiễm, chân hay vọng, một khi đã sử dụng công phu quán chiếu, thì đó cũng sẽ là một phương pháp tu định. 2.5 Theo pháp môn mặc chiếu của Thiền sư Hoàng Trí Chánh Giác, thì bản thân của sự mặc chiếu là một cảnh giới thượng thừa. Cả cuộc đời mình, Ngài đã đề xướng thiền mặc chiếu. Trong bài Minh về mặc chiếu nói rằng mặc mặc vong ngôn chiêu chiêu hiện tiền, có nghĩa là lặng lẽ quên lời sáng tỏ hiện tiền. tức là khi lìa ngôn ngữ thì sẽ không uổng công phu quán chiếu tuyệt vời của mình. Vắng bặt nhưng lại sáng suốt vô cùng, lặng lặng mà chiếu sáng mà vắng lặng, đại tự tại, đại sống động, nghĩa là đạt đến cảnh giới ngộ xuyên trên suốt dưới. Đó là cảnh giới của định và cũng là cảnh giới của tuệ.
C. Tuệ chính là thiền.
Thiền tông không cho rằng trí tuệ có thể đạt được từ trong kinh giáo lý luận, cho nên cho rằng ngôn ngữ của kinh giáo chỉ là dây mơ rễ má mà thôi. Trí tuệ không thể tìm thấy từ bên ngoài, mà chỉ có thể có được từ sự chứng ngộ của tâm. Cho nên, bản thân của thiền chính là trí tuệ. Thiền đã sử dụng phương thức gọn gàng dứt khoát, giải quyết nhanh chóng để phá vỡ lớp vỏ dày cộp của vô minh, thoát ra khỏi lưới mê mờ. Khi bạn đột phá chấp tình của tâm trong tự ngã và trí tuệ vô sai biệt đã được hiện tiền, thì tất cả kinh giáo sẽ trở thành sự vật trong nội tâm của chính bạn. Cho dù những kinh giáo bạn chưa được biết đến, nhưng cách nhìn của bạn cũng sẽ tương ưng với những kinh giáo đó. Người thật sự được minh sư chỉ dạy và sử dụng phương pháp tu thiền để đạt được chứng ngộ, thì nhất định hành và giải sẽ tương ưng, nghĩa là hoàn toàn phù hợp với lý luận của kinh giáo mà không cần bàn luận. Chú thích: hành và giải nghĩa là tu hành và tri kiến, hết chú thích. Ví dụ, ở Mỹ có một người phụ nữ mang quốc tịch Trung Quốc, sau khi đã tham gia một khóa thiền thất với tôi, rồi có dịp cô ta đến nhà của cư sĩ Thẩm Gia Trinh, nhìn thấy bộ kinh Viên Giác, cô liền đọc một đoạn và hiểu ngay đoạn kế tiếp sẽ nói về vấn đề gì. Khi cô xem xong đoạn thứ hai, thì đoạn sau nữa nói về điều gì, cô cũng hiểu cả. Cư sĩ họ Thẩm cảm thấy rất ngạc nhiên và đã kể lại chuyện đó cho tôi hay. Tôi nói rằng tôi không có pháp môn bí mật nào cả, mà chỉ có phương pháp thiền mới làm cho tuệ căn của cô ấy phát triển như thế mà thôi. Thiền tông chủ trương bất lập văn tự, nhưng trong các tông phái đại thừa Phật giáo Trung Quốc thì những tác phẩm thiền tông được lưu lại khá nhiều. Ví dụ, tuy Đại Huệ Tông Cảo đã đốt bích nham lục của mình, ông nói rằng đó là thứ làm hại người, không nên để người đời sau đọc nó. Nhưng cuối cùng thì chính ông cũng đã viết lách rất nhiều, thậm chí giảng nói cũng rất nhiều. Văn tự chỉ là một phương tiện chỉ dẫn lối đi vào cảnh giới ngộ mà thôi. Nếu bạn đã có thể gặp được một vị minh sư chỉ lối đáng tin cậy, thì bạn không cần đến văn tự mà vẫn có thể đạt được mục đích chứng ngộ. Tuy tôi không dám chắc trong thời gian bao lâu và bạn sẽ đạt được hiệu quả ra sao, nhưng nếu bạn tiếp tục nỗ lực thì chắc chắn bạn sẽ đạt được những hiệu quả khó lường. Khó một điều là nếu bạn không nương vào kinh giáo thì bạn sẽ khó lòng mà phân biệt được người nào là tà sư và người nào là minh sư. Giảng tại Hội Cư sĩ Phật giáo Trung Hoa ngày 28 tháng 3 năm 1982.